nhân duyên, Phật kiết giới tỳ kheo, duyên khởi. Xưa Phật thuyết pháp 49 năm hơn 300 hội, không lường diệu nghĩa, nhưng không ngoại giới định huệ. Vì có giữ giới, tâm mới định, tâm có định mới phát sanh trí huệ, mới minh tâm kiến tánh thành Phật. Như thế, giới là căn bản thành Phật tác tổ. Giới có công năng như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ. Giới là cửa ngõ vào niết bàn. Thế nên, trong 10 tôn phái của Phật giáo, dù tu theo một tôn nào cũng đều phải giữ giới luật. Nếu chuyên về luật tôn, tu cho đứng đắn, quyết định thành đạo chứng quả. Cho nên người muốn dứt trừ tội lỗi, muốn chứng thành đạo quả mà không giữ giới thì không thể được. Vì giới là biệt giải thoát, nghĩa là riêng ta giữ một giới nào cũng đều được giải thoát cả. Giới luật còn thì đạo pháp còn. Ngày nào chư tăng còn Bồ Tát tụng giới là đạo pháp còn thịnh. Cho nên mỗi tháng có 2 kỳ Bồ Tát, là ngày rằm và 30, tháng thiếu thì 29, để nhắc lại giới mình đã lãnh thọ, để kiểm điểm lại nửa tháng vừa qua có phạm một điều nào, xin ăn năn sám hối cho thanh tịnh. Lẽ ra thì chiều 14 và 29, tháng thiếu thì chiều 28, phải sám hối trước một tỳ kheo thượng thủ. Nhưng ít ai có can đảm xưng tội mình trong nửa tháng vừa qua để cầu xin sám hối. Vì vậy, chư tổ sư cho tự mình xưng tội sám hối trước Phật tối 14 và 29, cho thân tâm được thanh tịnh, để mai ngày rằm và 30 nghe tụng giới. Ngày trước tụng giới bằng chữ Tàu, dù các vị có giỏi Hán văn, ngồi lâu cũng buồn ngủ. Nay các bậc tiền bối đã dịch ra chữ Việt, thế tục là hiểu ngay, nhưng ngồi phải để ý nghe, chứ không phải ngồi không rồi lần chuỗi niệm Phật hay tham thiền. Như vậy là trái với luật Phật mà phạm tội. Vì sao Phật chế giới? Một, vì các thánh tăng sợ về sau chư tăng sanh tội lỗi, không có gì kiềm thúc, nên thị hiện phạm tội để cho Phật chế giới. Hai, vì các tỳ kheo bị phạm tội nên Phật tùy cơ chế giới. Mỗi khi muốn kiết một giới nào, trước hết Ngài quở trách người phạm giới rằng: việc ông làm là quấy, không phải oai nghi, không phải sa môn, không phải tịnh hạnh, không phải hạnh tùy thuận, ông không nên làm như thế. Từ đây về sau, cùng các tỷ kheo kiết giới, gồm đủ 4 nghĩa như sau: 1. Chỉnh đốn chư tăng; 2. Khiến cho tăng hoan hỷ; 3. Khiến cho tăng an lạc; 4. Khiến cho người chưa tin sanh lòng tin; 5. Người đã tin khiến được tăng trưởng; 6. Điều phục người khó điều phục; 7. Người biết xấu hổ được an lạc; 8. Đoạn nghiệp hữu lậu đời hiện tại; 9. Đoạn nghiệp hữu lậu đời vị lai; 10. Khiến chánh pháp được cửu trụ. Giới tướng của tỳ kheo có 250 điều, tỳ kheo ni có 348 điều, bắt đầu từ vườn Lộc Uyển cho đến cuối cùng nơi hạt họ. Phật đã từ kim khẩu nói ra trong trạng thái tịch tịnh, thấy xa ba đời cùng vô biên hữu tình xoay quanh ba cõi. Với lòng từ bi vô lượng, Ngài đã xây dựng nền tảng giới pháp rất kiên cố. Dù trải qua bao thời gian vô cùng, không gian vô tận, giới pháp này vẫn có giá trị tối thượng và dẫn đầu cho các hành giả tiến bước vững chắc trên giác lộ giải thoát. Đó là các nhân duyên. Kiết giới tứ ba la di. Một nhỏ, giới làm hạnh bất tịnh. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi Phật thành đạo, giáo hóa trong 12 năm đầu, chúng tăng đều thanh tịnh, nên Ngài cùng vô sự tăng lược nói giới kinh. Đến năm thứ 13 trở đi, các pháp hữu lậu bắt đầu sanh khởi dần dần nơi chúng tăng, nên Ngài mới tùy theo chỗ vi phạm mà kiết giới. Ngài A Nan bạch hỏi: Tại sao 12 năm đầu Phật không kiết giới, đến năm thứ 13 Ngài mới kiết giới? Phật bảo: 12 năm đầu ta không kiết giới vì chúng tăng còn thanh tịnh, ví như cái áo còn lành lẽ. Nhưng qua năm thứ 13 trở đi, ta mới kiết giới là vì chúng tăng vọng độc thường sanh tội lỗi, ví như cái áo bị rách cần phải vá cho lành. Khi bấy giờ có ông Tu Đề Na, con ông trưởng giả hảo tâm xuất gia. Bà mẹ muốn cho có cháu nối dõi, bảo ông Tu Đề Na trở về với vợ 3 hôm. Ông Tu Đề Na không dám cãi lời mẹ, trở về nhà làm như lời mẹ dạy. Khi đó lại có người con ông Bạc Xà dục tâm bồng bột, lén về nhà ở với vợ. Các tỳ kheo hay biết bạch Phật. Phật kêu cả hai đến Quở Bát, nói rằng: Thà để nam căn vào miệng rắn độc mà chết, chứ không nên phạm bất tịnh hạnh như thế. Người nào theo đạo giải thoát của ta phải luôn luôn nghĩ dục như xương khô, nghĩa là chó gặm xương khô, nước miếng nó ra cho là con. Nếu có tỳ kheo nào không giữ tịnh hạnh nữa được, ta cho xả giới về nhà. Chừng nào muốn xuất gia tu tịnh hạnh, ta sẽ cho thọ giới lại. Trong giới này có câu: cho đến cùng súc sanh. Có nhân duyên như thế này. Khi bấy giờ có các tỳ kheo khất thực đi ngang qua cụm rừng, gặp một con khỉ cái to, nó ra dáng khêu chọc. Tỳ kheo nhận biết rằng trước chắc có một tỳ kheo nào chung cùng giao thông với nó, nên các tỳ kheo về bạch Phật. Phật cho họp chúng mà kiết giới này, cho nên trong luật Phật cấm tỳ kheo không được ở chung một nhà với một người nữ, không hạn già hay bé nhỏ hay con súc sanh cái. Tỳ kheo ở chỗ vắng một mình cũng dễ phạm giới. Xưa có một tỳ kheo tu trong núi, lúc ngồi nhập định ma hiện, một người nữ đẹp đến gần bên tỳ kheo ấy. Tỳ kheo liền xuất định đứng dậy. Người nữ đang ra đi, nàng đi mau dần thì tỳ kheo cũng đi mau. Nàng chạy, tỳ kheo cũng chạy theo. Người nữ hóa ra con ngựa cái nằm chết. Tỳ kheo ấy không ngăn lòng dục bị phạm giới, cho nên tu ở chỗ vắng cần phải hai người chắc bảo nhau mới được. Nhưng tu hai người cũng chưa chắc, còn có khi bị phạm giới. Như xưa có hai tỳ kheo tu trong núi, một vị nằm ngủ trưa, một vị ra ngoài rừng. Vì ngủ trưa vì ngủ mê, tiểu nữ lén làm bậy. Vị ra ngoài về thấy thế liền đuổi đi, tiểu nữ hoảng chạy bị rơi hố mà chết. Ngài Ubali cứ theo luật mà kiết tội, một vị phạm giới dâm, một vị phạm giới sát. Ông Duy Ma Cật không cho là có tội, vì vị tỳ kheo ngủ quên không cố ý, còn vị tỳ kheo đuổi tiểu nữ chạy rơi xuống hố cũng vô tâm. Vì thế ông kết luận vô tâm bất phạm. Nhờ thế mà hai vị tỳ kheo kia được cởi mở tu hành tinh tấn đến chứng ngộ. Tại sao tỳ kheo để giới dâm ban đầu, còn sa di để giới bất sát trước hết? Tỳ kheo vì đến tuổi vọng tâm thường phát khởi nên để giới dâm ban đầu, còn sa di vì tuổi trẻ ưa thích sát sanh hay bắt bướm bắt chim nên để giới bất sát trước hết. Vì sao không được ở chung? Vì tỳ kheo phạm giới dâm như người thế tục nên không được ở chung, bị vứt bỏ ngoài bể Phật pháp. Phật dạy nếu chúng sanh trong 6 đường tâm không dâm thì không theo sinh tử đối nhau. Người tu chánh định vốn ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm không chừa thì trần lao không thể ra khỏi được. Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Dù có nhiều trí tuệ thiền định hiện tiền, nếu không đoạn dâm, quyết lạc được ma. Thế nên người tu hành muốn chứng thành đạo quả mà không đoạn trừ dâm dục thì như người lấy cát sạn mà muốn nấu cho thành cơm. dù ra công nấu 100 năm cũng không thành cơm được. Cát sạn cũng hoàn thành cát sạn, vì nhân nào quả nấy vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy A Nan: xuất gia giả nguyện đoạn trừ dâm dục, tất sử trừ dâm cơ, thân tâm câu đoạn, đoạn tánh diệt vô, bồ đề diệt khả hy ký. Nghĩa là người xuất gia phải nguyện đoạn trừ dâm dục, ắt phải trừ duyên dâm, thân tâm đều dứt, cho đến tánh biết dứt, dâm ấy cũng không còn, thì quả Phật mới có thể trông mong được. Thân tâm câu đoạn là sao? Ví như hai ông già cùng nằm chung một giường, không ai chạm ai và cũng không ai động tâm cả. Giới này có đủ bốn duyên mới thành tội: một, chân thật tỳ kheo; hai, tình cảm đôi bên còn nguyên vẹn; ba, để vào nữ căn quá đầu sợi lông; bốn, tâm biết thọ vui, như đói gặp thức ăn, như khát gặp nước uống, trái lại như ăn phân dơ, như tấm sắt nóng áp vào mình; trừ oan gia cưỡng bức, nhưng tùy định. Đủ bốn duyên này liền mắc tội ba la di, không thể cứu được. Nếu người phạm mà có lòng tinh giới và sợ hãi không che giấu, buồn rơi huyết lệ, thề không xả y, có thể được ăn năn ba la di, cho phép vị ấy đến trước đại tăng ba phen ai cầu sám hối. Tăng bạch tứ yết ma cho học giới lại, suốt đời tùy thuận phụng hành 35 việc: một, không được trao giới cụ túc cho người; hai, không được cho người y chỉ; ba, không được nuôi sa di; bốn, không được giáo giới tỳ kheo ni; năm, nếu được sai cũng không được dạy; sáu, không được vì tăng thuyết giới; bảy, không được vấn đáp tỳ ni trong tăng; tám, không được làm người tri sự của tăng; chín, không được làm người đoán sự của tăng; mười, không được làm người sứ mạng cho tăng; 11, không được vào tụ lạc sớm và về tối; 12, nên gần gũi tỳ kheo; 13, không nên gần gũi bạch y; 14, nên thuận theo phép tỳ kheo; 15, không được nói chuyện của người đời; 16, không được trong chúng tụng luật nếu có người tụng; 17, không được phạm lại giới này; 18, không được phạm các tội khác; 19, không được ngăn chúng tăng yết ma; 20, không được chê người làm yết ma; 21, không được thọ sự trải tọa cụ của tỳ kheo thanh tịnh; 22, không được nhận nước rửa tay chân nơi tỳ kheo thanh tịnh; 23, không được nhận nước uống nơi tỳ kheo thanh tịnh; 24, không được để tỳ kheo thanh tịnh lau giày guốc; 25, không được nhận sự thoa chà nơi thân của tỳ kheo thanh tịnh; 26, không được thọ lễ bái của tỳ kheo thanh tịnh; 27, không được nhận sự đưa đón của tỳ kheo thanh tịnh; 28, không được thọ sự xá chào của tỳ kheo thanh tịnh; 29, không được để tỳ kheo thanh tịnh cầm y mình; 30, không được nhận sự bưng bát của tỳ kheo thanh tịnh; 31, không được cử tội hay làm pháp nhớ nghĩ, làm phép tự nói tội của tỳ kheo thanh tịnh; 32, không được làm chứng cho người; 33, không được ngăn tỳ kheo thanh tịnh thuyết giới; 34, không được ngăn tỳ kheo thanh tịnh tự tứ; 35, không được cùng tỳ kheo thanh tịnh cãi lẫy. Nếu tái phạm thì phải bị tật xuất ra khỏi nơi chúng tăng thanh tịnh. Nếu tỳ kheo ni đồng phạm cục như thế, thức xoa sa di sa di ni đồng phạm mắc tội đột kiết la và cũng bị diệt tận. Trường hợp không phạm, ban đầu chưa chế giới, si cuồng tâm loạn, tâm không thọ lạc vì bị bức ép khốn khổ, ngủ mê, không hay biết gì cả. 2. Giới không cho mà lấy. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi Phật ở trong thành Vương Xá, có tỳ kheo Đàn Ni Ca bị người mót củi dở am tranh. Đại Đức lấy đất vỗ gạch, lấy củi đốt hầm, làm lại cái am toàn bằng gạch. Phật bảo chư tăng đập vỡ. Tỳ kheo ấy lại nói dối người giữ gỗ nhà vua Bình Sa lấy gỗ tốt để cất am. Ông đại thật tâu với vua. Vua nói không vì chút gỗ mà giết hại người xuất gia, liền kêu tỳ kheo ấy vào quở mắt rồi đuổi đi. Phật hỏi các tỳ kheo, theo pháp nhà vua ăn trộm của vật bao nhiêu mà đáng tội chết? Bạch, nếu lấy của vật đáng 5 tiền thì phạm tội chết. Phật liền nương theo phép vua mà kiết giới. Nếu tỳ kheo trộm 5 tiền hoặc của vật đáng giá 5 tiền, phạm tội ba la di: 1 tiền đổi 16 đồng tiền nhỏ, bằng 16 x 5 bằng 80 đồng. Trường hợp khai cho ăn cắp mà không phạm giới. Xưa có vị tỳ kheo thường đến nhà cư sĩ khất thực. Cư sĩ ấy có 2 cháu trai rất ngoan và rất thương mến tỳ kheo. Khi thấy tỳ kheo đến nhà, chúng nó lại gần bên cạnh ôm chân thầy mừng rỡ. Một hôm, nhà cư sĩ ấy bị ăn cướp bắt cả 2 cháu. Ngày sau, tỳ kheo kia đến khất thực thì cư sĩ ấy kể chuyện buồn rầu khóc lóc. Tỳ kheo liền quán biết bọn ăn cướp còn đậu thuyền bên kia sông lớn. Ngay lúc đó, tỳ kheo vận thần thông đến bế 2 cháu nhỏ mang về. Cư sĩ ấy rất vui mừng. Hôm sau Phật hay biết, kêu tỳ kheo kia đến hỏi, ông lấy tâm gì mà ăn cắp 2 cháu nhỏ? Bạch, con lấy tâm từ bi mà ăn cắp để cứu cho gia đình cư sĩ ấy hết buồn khổ. Phật bảo, nếu ông lấy tâm từ bi mà ăn cắp thì được. Hỏi, tại sao con cháu mình bị ăn cướp bắt, mình lấy lại mà gọi là ăn cắp? Tuy của mình, nhưng khi bấy giờ thuộc quyền sở hữu của bọn cướp, nếu mình lén lấy là ăn cắp. Giới này có 6 duyên mới thành tội phạm. 1. Chân thật tỳ kheo, đủ thập sư, yết ma, thọ cụ túc. 2. Có cố tâm ăn trộm. 3. Tự mình lấy hoặc bảo người khác lấy. 4. Vật của người mà mình khởi từ là có chủ. 5. Vật quý giá đáng 5 tiền hay đủ số 5 tiền. 6. Lấy vật lìa khỏi chỗ, tưởng vật này của mình. Nếu 6 duyên trên không đủ thì phạm tội nhẹ, tội thâu lan giá. Nên biết rằng ăn cắp 3 tiền hay 4 tiền chưa đủ số 5 tiền chỉ phạm tội thâu lan giá. Ăn cắp từ 5 tiền trở lên thì phạm tội nặng. Nếu tự mình ăn cắp hay bảo người ăn cắp thì tội cũng đồng nhau. Thí dụ, anh A bảo anh B ăn cắp 3 tiền, tôi ăn cắp 3 tiền là 6 tiền, phạm tội ba la di. Anh A bảo anh B ăn cắp 2 tiền, anh A ăn cắp 2 tiền là 4 tiền, thì phạm tội nhẹ thâu lan giá. Vì không cho mà lén lấy là ăn cắp, nên những vật của người ta gửi mình hoặc nhặt được của rơi phải tìm chủ mà trả lại. Xưa có một người đàn bà rất tốt, ông chồng tên là Quê Lạc Tử, ra đường lượm được gói vàng, lật đật đem về khoe với vợ. Bà vợ nói, người xưa dạy, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Thế mà anh là người tu mi nam tử lại đi nhặt của rơi thì thật là xấu hổ quá. Khuê Lạc Tử cả thẹn với vợ, liền đem trả gói vàng ấy là chỗ cũ. Người đời còn trong sạch như thế, huống chi ta là Trang Thích Tử, há lại không lấy đó làm gương ư? Vì muốn diệt trừ lòng tham lam trộm cắp thì phải phát tâm bố thí. 3. Giới giết mạng người. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi Phật ở tại giảng đường bên sông Di Hậu thành Quảng Nghiêm, nói pháp quán bất tịnh. Các tỳ kheo chuyên tu pháp quán này nhằm cái thân bất tịnh không vui, muốn tìm dao giết mình, khen ngợi cái chết khuyên chết. Một hôm, có người ngoại đạo tên Vật Lực Già Na Đề cầm con dao bén vào rừng Bà Cừu, có các tỳ kheo bảo giết hộ rồi lấy y bát. Vật Lực chịu thuê, lần lần giết đến 60 tỳ kheo. Các tỳ kheo thấy thế bạch Phật. Phật nhóm chúng lại nói pháp Ana Bát Đa Tam Muội thì đều yên lặng vui vẻ, và Phật liền cho họp chúng tỳ kheo kiết giới này. So sánh tiểu thừa và đại thừa, theo tiểu thừa, sát nhân phạm tội trọng, bàn sanh phạm tội kinh, vì người với súc sanh khác nhau một trời một vực. Còn đại thừa gọi rằng Phật tánh bình đẳng, chẳng phân biệt dị loại, cho nên sát bàn sinh vẫn kết tội trọng như sát nhân vậy. Trong giới này, phương tiện sát có ba lối. Một, thân sát, nếu lấy tay mình hoặc ngói, đá, dao gậy mà sát hại, gọi là thân sát. Hai, thân ngữ sát, cầm dao đưa cho người, bảo người sát hại, hoặc cầm dao đưa cho người, khuyên khen bảo người tự sát, gọi là thân ngữ sát. Ba, ngữ sát, mắng chê, khuyên khen khiến cho người chết, nghĩa là vì một lời nói mà làm cho người phải chết, ý gọi là ngữ sát. Giới này có đủ năm duyên mới thành phạm tội. Một, chân thật tỳ kheo. Hai, cảnh người là nam, nữ, hoàng môn, từ khi vào thai về sau. Ba, cố tâm sát. Bốn, tưởng thật là người để sát. Năm, xui khiến cho nó chết bằng ba phương tiện trên. Nếu thiếu một trong năm duyên trên thì không thành phạm tội trọng, còn sát mà không phạm là ngộ sát, không để tâm giết hại, cuồng si, tâm loạn, vân vân. Người xuất gia không được giết hại người và vật, vật lớn như con voi, con bò, cho đến vật nhỏ như con gà, con muỗi, con kiến hay vi trùng, mà phải đặt lòng từ bi lên trên hết, coi tất cả người và vật đều đồng một thể tánh, thì không còn giết hại được. Nói về quả báo, ưa sát sanh thì bị giảm kỷ, chết yểu, ưa phóng sanh thì được tăng kỷ, trường thọ. Thế nên trong kinh dạy, tất cả chúng sanh không gây nghiệp sát thì thế giới được hòa bình. Nhất thế chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động đao binh. 4. Giới đại vọng ngữ. Vì sao Phật kiết giới này? Vì khi Phật ở trên gác giảng đường bên sông Di Hầu thành Quảng Nghiêm, các tỳ kheo an cư trong chùa gần sông Ba Cừu, nhằm lúc gạo thóc đắt đỏ, ít người cúng, các tỳ kheo đến nhà cư sĩ nói rằng: tôi chứng pháp thường nhân và khen các tỳ kheo kia cũng được thế. Các cư sĩ tin và rất quý trọng, đem thức ăn đến cúng dường đầy đủ. An cư xong, đến ý kiến Phật. Phật hỏi các tỳ kheo bạch Phật đủ điều, bảo: các ông là ngu si, việc có thật còn không đem trước người mà nói, huống chi là việc không thật. Phật quở trách, rồi họp chúng lại kiết giới này. Khi bấy giờ tăng thượng mạng tỳ kheo nói với người rằng: tôi đắc đạo, xong rồi tinh tấn tu hành chứng được pháp tối thượng, nhưng nghĩ mình phạm vọng ngữ, đến bạch Phật. Phật nói rằng: trừ người tăng thượng mạng thì không phạm. Giới này có đủ năm duyên mới phạm tội ba la di. Một, đắc xứ sở tỳ kheo. Hai, có người và cảnh đối tượng. Ba, có cố tâm nói dối. Bốn, thân khẩu hiện tướng ra. Năm, nói ở trước người hiểu biết. Nếu không đủ năm duyên trên thì phạm tội nhẹ. Nói như thế này thì không phạm, tưởng lầm là mình thật chứng. Hiểu sao nói vậy? Khi trước người thuyết pháp, nói diệu cợt, ở chỗ vắng nói một mình, nói lúc chim bao, nói liệu lẫn, thì không thành nói dối. Khai nói dối không tội. Ví dụ như có người thợ săn đuổi theo con vật chạy vào vườn chùa, hỏi: sư có thấy một chúng sanh chạy ngang qua đây không? Sư bấm ngón tay nói: Trong giới chân như, tôi không thấy một chúng sanh nào hết. Chân như giới nội vô Phật, chúng sanh chi giả danh, bình đẳng tánh trung, vô tự tha chi hình tướng. Có người hỏi, ông có phải là La Hán không? Nếu lặng thinh là nhận, thì phạm tội thâu lăng giá, hay đưa cầm trái cây trong tay mà có người hỏi, ông đắc quả chưa? Cứ chỉ quả đang cầm cũng bị phạm tội thâu lăng giá, cho đến nói rằng, tôi trì giới thanh tịnh, tôi là luật sư đều bị phạm tội thâu lăng giá. Trong luật Tăng Kỳ nói, thà nuốt lửa than, thà ăn phận đất, thà lấy dao vạch bụng cho chết, chứ không nên nói dối mà được sự cúng dường. Yếu dại, tỳ kheo phạm bốn tội ba la di này như người bị đứt đầu lìa cổ, không thể sống lại được. Phạm bốn tội cực ác này như đem giống mà rang, rồi đem ra ương, dù ra công vung phân tưới nước cũng không mọc lên mầm gì được. Người đã phạm bốn tội này, tu không thể chứng đạo quả được. Tỳ kheo này vừa phạm đến, chẳng còn là Sa Môn Thích Tử nữa, vì đã mất tính tỳ kheo, trái hành niết bàn, rơi vào ác đạo, mà còn bị người thanh tịnh chê cười